đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay vui mừng quá, chú đã trở lại với chương trình sau một vài bão tuyết của Texas.
Trước tiên, cảm ơn cô. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin được gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, đặc biệt tại Dallas và khu vực đang theo dõi chương trình này. Có nhiều người trong nước hỏi tôi là tuần này tuyết rơi mây không bay. Dallas tuần qua có tuyết rơi. Tuyết trắng lòng tôi, tuyết trắng trời thưa cô. Ngày Tết đầu năm cũng như ngày tình yêu, những người Việt tha hương năm nay có một cái lễ Tết và lễ tình yêu thật đặc biệt. Có lẽ người ta bảo là trời lạnh như về trong nhà tình cảm tình yêu ấm cúng hơn, nhưng mà không. Nhà tôi bị cúp điện 2 ngày, mất internet 5 ngày, không biết làm gì như người điên, như người khùng. Theo các chuyên gia thì tôi đọc là sau này người ta nói là nguyên nhân gây ra mưa tuyết là do nhiệt độ gần bề mặt đất thấp dưới 0 độ. Khi đó các tinh thể băng trong đám mây đóng băng trong đám mây kết hợp và tạo thành bông tuyết. Bông tuyết có đủ khía cạnh, đủ màu, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Hôm nay chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Người ta bảo là nếu anh không thích thời tiết tại Dallas, Texas, cho tôi 5 phút tôi sẽ đổi lại, tôi sẽ đổi lại. Có nhiều điều tôi không cần nhớ đến nữa, dù rằng đó là cơn lạnh của thế kỷ. Cũng có nhiều điều tôi cần phải quên thưa cô. Những điều quên là quên đi cái tuyết, quên đi chiến tranh Việt Nam ngày hôm qua và ngày hôm nay. Tuổi tôi đã bạc, tóc đã trắng, răng đã long, tất cả đã khắc sâu vào trái tim ngày hôm qua và ngày hôm nay. Trên cánh đồng mây trời vẫn sáng, dưới cánh đồng mây ngợm với người. Dưới cánh đồng mây ngày hôm qua tuần trước tuyết ngập trời, điều tốt là lấy tuyết mà rửa sạch những yêu ma, lấy tuyết mà rửa sạch tội lừa người. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi vì điều này và đã có hơn một lần tuần trước lo lắng cho số phận và gia đình tôi. Xin gửi lời chào đến nhà báo cựu chiến binh, nhà báo tuyệt vời, ông Nguyễn Minh Tự. Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, nghe được tôi ạ?
Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, chào các khán giả của đài, và đang nghe rõ.
Tôi
anh nói cái này để nghe cho nó mát chứ ở đây nghe nó hơi bị hơi không rét lắm.
Tôi nghe được nhà báo rất là tốt, thưa anh Nguyễn Minh Tự. Chúng ta tiếp tục chương trình đi, không chúng ta mất một tuần trước rồi. Hỏi thăm ông sẽ hỏi thăm tôi hỏi thăm thời tiết Hà Nội thế nào, thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào thưa ông?
Thời tiết ở ngoài tốt thì sân bay thì rất là đẹp. Mọi hôm bây giờ ấm áp, hôm nay thì rồi xe lạnh một tí thôi, không có cái gì là khó khăn về thời tiết cả. Thời tiết tốt lắm Hà Nội. Mà các khu vực khác ở trong nước thì cũng đều là tốt cả, chứ không có cái tình trạng là như bão gì hết, hết mùa bão rồi mà. Thời tiết đây là thời tiết xuân, mà tiết xuân ở Việt Nam đẹp lắm.
Tuần trước những người bạn thân mến của tôi ở trong Hà Nội họ không theo dõi được chương trình này, gửi email, gửi text cho tôi hỏi hôm nay tuyết rơi trời không bay. Tôi nhớ đến bài Tuyết Trắng của Không Quân. Tôi đi qua được cái điều mà có những nhiều người ở Texas này, như cô Năm Phương đang làm chương trình với tôi, cô nói là nhà cô ấy bị lụt, bể ống nước bị lụt. Tôi không phải cái chuyện kinh khủng như vậy, nhưng ông nghe gì về cái trận bão tuyết kinh khủng tại Dallas của tôi thưa nhà báo ông Nguyễn Minh Tự?
Dạ, tôi nghe nói chung được. Tôi có nghe tin mạng trên trên mạng, và đặc biệt là tôi được xem một cái bức ảnh mà nó cái thành phố gì đó ở Houston đó. Đây là tìm trong bóng tối không có một tí ánh sáng nào cả, nó như là một cái thành phố dưới đáy biển ấy. Thế thì bà con là bao nhiêu ngày là mất điện, phải sửa bằng lò sửa, và thậm chí thì cũng có một số người chết đâu ở mấy chục người chết ở khu vùng đấy, mà trong đó có cái gia đình người Việt là bị bỏng rất như thế nào rồi chết cả mấy người đấy. Nói chung là vừa rồi là một cái lần mà thời tiết ở nước Mỹ là lâu lắm, người ta nói báo chí nó đưa tới là phải đến hơn trăm năm nay ấy, thì mới có một cái lần như thế. Thì tôi biết là sinh hoạt về của bà con này hay lắm. Đại loại là như vậy thôi.
Thưa nhà báo, dầu rằng thuyết như vậy nhưng Đại sứ quán vẫn hoạt động được một phần nào 60%. Tôi có người bạn ở trong nước an ủi tôi và khích lệ tinh thần tôi bằng câu là tuổi trẻ bay cao khí phách vì tổ quốc, lão niên khai phóng dân trí cánh đồng mây, non sông thề với hai vai quyết đem mây gió mà mài lòng son. Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, lên mây không phải dễ đâu, lên mây không phải dễ đâu, nó có nhiều điều kiện đủ và cần lắm. Lên mây phải có bản ngã và phải có cái tôi, phải có bản ngã và phải có cái tôi, không phải dễ dàng ai muốn lên mây là lên mây đâu. Tôi sẽ đề cập đến chuyện của của Dallas tôi sau, nhưng mà nói chuyện của ông trước đi. Ông là một cựu nhà báo nổi tiếng, tôi quý mến ông lắm. Ông là một cựu nhà báo, nhưng cái học thuyết cái chủ nghĩa cộng sản nó không có nằm ở trong đầu ông. Đại hội 13 tại Hà Nội mới xong, tôi vẫn thấy nó là rượu cũ bình cũ, chẳng có cái gì mới cả. Có những tay chắc chắn là nó ăn trẻ đâu. Có điều gì lạ sau đại hội 13 cho đến bây giờ? Chắc chắn là chưa họp, quốc hội họ chưa họp, nhưng mà có điều gì lạ sau đến bây giờ thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Với đại hội 13 thì có một cái mới, tức là so với lại cái cũ ấy, tức là về cái mặt dân sự, tức là một cái số bỏ sau này dân chủ liên chấp hành trung ương như nào. Tức là bộ chính trị ban bí thư nói chung là cái khâu cán bộ cấp cán đó, cái khâu cán bộ chiến lược cấp cao ấy, thì họ có làm kỹ so với mọi khi chọn ngọc. Thế là bây giờ thì người ta có hậu của đại hội thì người ta đang tuyên truyền và đang nói để gây một cái sự niềm tin tưởng của nhân dân đối với lại cái đội ngũ mà vừa rồi được mình xin lỗi, mình cũng cứ khiêm tốn thôi, mình bảo là mình ấy rồi đã diễn thì mình chưa thể nào mà nói trước được, để còn xem nó như thế nào cái đã, xem nó như thế nào cái đã. Bởi vì vấn đề thì cái sự phát triển của một đất nước mà thì nó phức tạp và nó đa dạng lắm. Thế bây giờ chống cái tham nhũng thì đến bây giờ thì nó được một cái trên mặt cái là gây được một cái sự tin tưởng nhất định, nhưng mà đấy nó chỉ là gì sao, nó chỉ là bước đầu thôi. Chứ còn về cái vấn đề tham nhũng nó cũng là một cái vấn đề thiên la địa võng, và đồng thời là thời gian qua đi thì thực tế như thế nào thì người ta biết, người ta mới biết được. Bây giờ Rồi theo tôi mới thì bây giờ mình biết như thế tôi đã. Thế còn tất cả nó diễn ra như thế nào thì họ hồi dân giả, chúng ta chưa thể nói trước được cái gì. Thế còn nhiều người thì bây giờ người vì người ta tuyên truyền, người ta bảo với cái đội ngũ như thế này là của đại hội ba mà. Thì tin tưởng người bất bất cứ với họ tôi kêu ôi thì tôi thì nói thì cái đó cứ để là tư tưởng anh ạ. Người tin tưởng người mà có một cái niềm tin là vì một cái đất nước là được phát triển, được kêu gọi thôi kia thì ai mà chẳng mình. Cũng như là ông tổng bí thư ông ấy nói là đất nước Việt Nam hiện giờ là không có một cái tiền, một cái cơ ngơi mà từ xưa đến giờ đó thì có là bây giờ là đất. Mặc dù là nói tôi nói ấy thì nhiều người còn phải phân vân đấy. Nếu mà có dịp để trao đổi thì người ta cũng còn phải trao đổi nhiều đấy. Thế nhưng mà thôi thì một ông đứng đầu đất nước ông nói thế thì hãy biết vậy cái đó, hãy biết vậy cái đó. Ấy ạ, đấy là những cái điều mà hiện giờ chúng ta thấy là người ta cũng hay nói. Thế nói, thế nhưng mà anh cũng phải hiểu rằng là trong một cái đất nước mà đây là một cái sự lãnh đạo được thống nhất như vậy, mà nó nghiêm ngặt như vậy, mà một cái sự lãnh đạo được tôn của một chính đảng ấy, thì cái sự nói khác đi của người ta, dù người ta có ý khác, thì bây giờ người ta cũng chưa thể nói được tất cả những cái đó là do thực tế. Thế còn bây giờ những người có quyền thì họ nói thế nào thì nói. Một người có quyền là cao nhất, người ta nói là cái điều gì thì tất cả cái bộ máy truyền thông, tất cả những cái hệ thống gọi là hệ thống chính trị thì dập ưu tiên thôi. Còn lại ví dụ như là đồng chí cho tổng bí thư mà nói là đất nước ta chưa có bao giờ có một cái cơ hội như ngày nay, thế thì tất cả mọi người đều là nói như thế, không ai có nói lại cả. Anh ạ, thế thì bây giờ còn đến lúc đó thực tế thì nếu mà có cái môi trường để mà thảo luận, để mà xây dựng thì cái điều đó nó là một cái vấn đề còn phải suy nghĩ, mà phải có một cái tư duy khoa học. Ấy ạ, cái tư duy khoa học thì mới gọi chăng. Chứ còn nếu mà gọi là tư duy, gọi là tư duy một chiều, tức nói lấy được để mà giành lấy được về cái mặt trận tư tưởng, ai cũng thống nhất, ai cũng phải nói như thế thì người ta mạnh, người ta thì người ta làm thôi. Thế nên còn về đây là cái cơ sở là dân chủ, cơ sở phát biểu nó phải là một cái tư duy khoa học thôi. Không thể nói là tư duy là tư duy một chiều thì như hiện nay ấy thì tôi thì như thế thôi đó. Thế chúng ta cũng chưa có thể phê phán được cái gì. Thế cho nên anh hỏi về cái mới của đại hội ba thì tôi thì nó đặc biệt là vấn đề nhân sự. Đấy, bây giờ người ta làm rất là kỹ, mà làm bài bản rồi chọn lọc. Thế rồi thì bây giờ nó sẽ ra cái đội ngũ là gần 200 ủy viên trung ương và 18 ủy viên bộ chính trị ban bí thư như thế đấy, ra cái mặt như thế để chờ xem như thế nào, đất nước như thế nào vậy đó. Và sau ý tôi thì như vậy.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, ông phải đồng ý với tôi, ông nói về tư duy khoa học, tư duy này, tư duy kia, nhưng ở trong Việt Nam không có tư duy khoa học đâu. Ở trong Việt Nam chỉ có tư duy cộng sản thôi. Ông không có cái tư duy cộng sản kia, ông nói chuyện với tôi. Nhưng mà ông biết là thế này này. Tất cả các luật lệ của con người, trong đó có chính trị, có tôn giáo, tất cả các luật lệ của con người để có thay đổi, để có thể thay đổi ngày mai. Chỉ có 10 điều răn Đức Chúa Trời là chưa bao giờ thay đổi cả. Ở bên Mỹ này, hiến pháp chúng tôi có 28 lần họ đã thay đổi hiến pháp, họ sửa đổi hiến pháp, chứ không thay đổi cái điều ông nói, cái chuyện chọn lựa dân sự, cái chuyện đó chuyện bình thường. Ở nước cộng sản hay nước tự do chúng tôi cũng như vậy, nhưng phải có đổi luật. Luật của Đảng Cộng sản theo tôi được biết là không có người nào quá 60 năm tuổi, không có người nào được giữ quyền Tổng Bí Thư quá 2 nhiệm kỳ. Nguyễn Phú Trọng năm nay đã quá 60 năm tuổi rồi, anh ta không hơn tôi 3 tuổi, không hơn tôi quá 2 tuổi. Anh ta đã giữ quá 2 nhiệm kỳ. Có đổi luật, tại sao không đổi luật mà ngồi trên luật, thưa nhà báo Quang Nguyễn Minh Tư?
Rồi, đấy nó cũng là một cái đặc điểm của một cái đất nước. Tức là, anh ạ, thì chẳng qua là cái thời buổi bây giờ, một cái giai đoạn lịch sử bây giờ mà, nó cũng đòi hỏi một cái nhân tài đấy. Một cái tính thì cái việc mà ông muốn người ta đổi lại chẳng qua là nó cũng chỉ phản ảnh một cái sự là thiếu nhân tài thôi, thiếu một cái người để mà cầm trịch để cho người ta thấy là tin tưởng, để cho người ta thấy phải giữ cái ông cũ. Chứ còn nếu mà cứ có người nọ người kia mà nó tốt mà nó để có một cái niềm tin của xã hội rồi thì là thì chắc là không thể ở lại. Cho nên là thì người ta cứ không tin tưởng ai nữa. Người ta đánh giá mấy cái năm vừa rồi nó là một cái giai đoạn mà đặc biệt là cái chống tham nhũng mà thì họ đánh giá là ông ấy là một cái người làm rất là tốt, hay là cầm trực của một cái đảng ấy bây giờ thì vẫn giữ được những cái lập trường, những cái nguyên tắc, những cái cơ chế của một cái chế độ. Chứ còn để thời gian này như ở Việt Nam này gọi là có ai để mà có một cái gì mới đó, hay mới là hay lộ thì không có ai. Thế còn cái đội ngũ bây giờ người ta vẫn là 100%, gần như 1000% là nó kiên định đường lối chủ nghĩa Mác Lê Ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh, vân 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 vân, và xem cái đó hãy còn chắc chắn lắm thì người ta thấy chưa có một cái nhân tố nào. Thế mà cái ông Nguyễn Phú Trọng là một cái ông bây giờ ta vẫn đánh giá là một người kiên định lập trường, ông là một cái con người kiên định lập trường ghê gớm. Thế thì bây giờ thì chưa có ai được như thế thì người ta đang phải giữ lại, đang giữ lại. Thế còn những cái đảng cầm quyền thì quy định còn đường lê đảng hay là thì mà lịch sử nó đã đòi hỏi nó khác đi thì họ cũng vẫn định lại thì cũng là quyền của họ. Thế mà anh ạ, quyền họ nó thế còn người ta là sai hay là đúng thì để ra thì như thế là không đúng. Anh ạ, pháp luật để sự điều lệ nọ cho vân vân là quy định như thế.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi phản biện với cái điều ông vừa mới nói đấy. Ông nói thế nào là thiếu nhân tài được? Nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến cơ mà. Nước Việt Nam có 100 triệu người cơ mà. Tôi chỉ nói gia đình tôi thôi. Tôi chỉ nói gia đình tôi thôi. Con tôi bây giờ nó giỏi hơn tôi mà. Không lẽ 100 triệu người Việt Nam không có một người nào giỏi như vậy sao? Tôi có thể đơn cử được nhiều người lắm. Đơn cử được nhiều người lắm. Nhưng mà người nào mở mồm ấy, tôi xin lỗi. Người nào mở miệng á, nó nhốt vào nhà kho. Hôm qua có đọc cái bài thơ, cái lá thơ của mẹ tiến sĩ Phạm Chí Dũng gửi chung ra cho tất cả mọi người, mà chắc chắn nó gửi cho đảng rồi. Ông có đọc cái bài thơ đó của bà Xuân Minh không? Ông có đọc không?
Không,
không, không, để tôi sẽ gửi cho ông. Cái lý do tôi nói như thế này này, gia đình Phạm Chí Dũng ấy là gia đình cộng sản nòi. Bà mẹ phải khen con mình là coi tôi đẻ con tôi đặt tên cho nó là Phạm Chí Dũng. Từ ngày đó cho tới bây giờ nó vẫn là Phạm Chí Dũng. Tôi hãnh diện vì nó làm những cái điều mà bố nó không làm được, tôi không làm được. Nói như vậy có nghĩa là mình không có nhân tài à? Mình có nhân tài chứ. Nếu tôi sống ở Việt Nam, nếu tôi không đi ra khỏi nước ngoài được, nếu tôi không đi chạy trốn cộng sản như chạy trốn thú rừng, làm sao tôi được nói với ông như bây giờ? Như vậy là có phải nước này cho tôi cái tài của tôi nó phát triển không? Ông phải đi ra cho tôi vào chứ. Ông Phú Trọng phải đi ra cho người khác vào chứ. Không lẽ không có người nào 60 tuổi, 50 tuổi mà giỏi để anh lãnh đạo được à? Cũng có một vài tay giỏi vậy, nhưng mà rồi cũng nói không biết là có phải là vì cộng sản nó nói như vậy không. Có một tay tôi có theo dõi là tay Vũ Đức Đam, năm nay hình như anh ta mới 50 mấy tuổi, ăn nói rất là hoạt bát, ăn nói rất là khá, nhưng mà rồi cũng chẳng biết nói mình nói cái gì cả. Cộng sản cũng chẳng biết mình nói cái gì cả. Nói là China virus bây giờ, COVID-19 bây giờ, 10 ngày nữa chúng tôi sẽ diệt nó. Lao, chỉ có cộng sản mới nói láo được như vậy thôi. Bây giờ tình trạng COVID ở Hà Nội như thế nào thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Vấn đề này mà anh ạ, khái niệm về nhân tài thế nào? Anh cho tôi nói nhé.
Dạ, ông cứ nói đi, nói chúng ta có nhiều điều lắm, cứ nói đi. Dạ.
Khái niệm về nhân tài thì tôi hay dùng cái phức tạp, anh phải thông cảm nhé. Bởi vì là một cái đất nước còn phức tạp, nhiều vấn đề còn phức tạp, thì tôi nói cái điều đó anh phải thông cảm. Anh đừng cho tôi là gì cũng phức tạp, chứ hôm nay thì phức tạp hóa đi thì nó cả đúng gì cả. Nhưng mà tóm lại nó là phức tạp. Nhân tài ở đây, cái khái niệm về nhân tài ở trong xã hội Việt Nam mà anh đã hỏi như thế, tôi tự lại từ khi và cho là nó phức tạp. Cái gì phức tạp không có nghĩa là không giải thích được. Bởi vì rằng là 90 triệu dân hay thậm chí có vài trăm triệu dân. Thì cái khái niệm nhân tài ở đây, mà người ta nói theo cái chính thống ở đây, thì nó phải là nhân tài trong cái phạm vi là nhân tài về chủ nghĩa Mác Lênin đi, nhân tài về tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh phải có cái lập trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bây giờ đang nền kinh tế,
thưa nhà báo Nguyễn Minh Tử, ông nghe được tôi không? Ông nghe được tôi không? Tôi không cắt lời ông nữa, nhưng mà ông nghe được tôi không? Ông có nghe được tôi không thưa nhà báo Nguyễn Minh Tử? Đường dây chúng ta bị cắt đoạn, không nghe được, tôi không nghe được ông. Bây giờ có thể được ấy, nếu ông nghe được tôi á, ông cúp máy đi, cô Nam Phương sẽ gọi lại, chúng ta nối đường dây lại nhá. Ông cúp máy đi, ông cúp cái điện thoại của ông đi để chúng tôi sẽ gọi lại ông.
Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với tôi, với nhà báo Nguyễn Minh Tử. Anh nghe được tôi không anh Tử? Bây giờ nghe tốt rồi, ông có nhớ cái câu tôi xin phép ông, tôi nếu ông nói ngay từ đầu tôi không phản biện ông đâu. Nếu ông nói là ở Việt Nam ta ấy, cần những nhân tài theo chủ nghĩa Mác Lênin, cần những nhân tài theo Mao Trạch Đông, theo Hồ Chí Minh, cái đó là nhân tài của Cộng sản, tôi không phản biện ông đâu. Còn nếu mà nói về nhân tài ấy, thì tôi thưa với ông như thế này này. Chắc chắn là ông người Hà Nội, ông biết núi Tản sông Đà mà. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Nếu nói về nhân tài ấy, ông có biết trường dạy văn Nguyễn Du không? Ông có biết trường dạy văn Nguyễn Du không? Ông ở Hà Nội, ông có biết cách đây mấy chục năm? Ông ở Hà Nội cách đây mấy chục năm, ông có nhớ cái trường dạy văn Nguyễn Du không? Ông có nhớ cái trường đó không? Tôi muốn thưa với ông nói về nhân tài ấy. Tôi sẽ nói lại và tôi hỏi ông trước ấy. Cách đây mấy chục năm ấy, ở Hà Nội nó có một cái trường gọi là trường dạy văn Nguyễn Du. Trường dạy văn Nguyễn Du sau đó nó sát nhập với vào Đại học Văn hóa tại Hà Nội. Ngày năm 1979 đấy, năm 1979 tức là ngày chúng tôi mất nước, mất miền Nam mấy năm đấy, thì có một ông tiến sĩ tên là Hồ Ngọc Đại, tiến sĩ Cộng sản Hồ Ngọc Đại. Anh ta là con rể của Tổng Bí thư Lê Duẩn, tiến sĩ tốt nghiệp từ Mắc Tư Khoa về. Anh ta đã nói ngay trong buổi đầu tiên của trường dạy văn Nguyễn Du là: các bạn có biết vì sao cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công không? Ấy là vì lúc bấy giờ dân ta còn ngu quá. chứ như hôm nay ấy mà, còn lâu, còn lâu, tức là năm 1979 ông ta nói như vậy. Ông ta là con rể của Lê Duẩn. Hồ Ngọc Đại nói như vậy và tất cả cửa trường sẽ phải đóng lại ngay là vì sợ công an nó bảo nó bắt hết đi. Đó là thế kỷ 20 và thế kỷ 19, ông Tản Đà Nguyễn Khắc Khí ông nói là cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan, không, dân không ngu đâu, nó bắt dân ngu mà. Ông đâu có ngu đâu, tôi cũng đâu có ngu đâu. Bình cũ rượu cũ, tội nghiệp cho nước Việt Nam. Tôi cứ nghĩ với ông thưa như thế này này, ông tôi cũng chẳng có cái gì khác biệt với ông đâu. Thực sự ông nghĩ cái chữ giải phóng ngày xưa năm 1975 đó, nếu mà giải phóng thì chúng tôi phải vui mừng, chúng tôi ở lại chứ. Chúng tôi phải chào đón quân giải phóng chứ. Thế mà gần 100.000 người đồng đội của tôi chết trên rừng thương nước độc thưa ông. Ấy thế mà hàng triệu người phải bỏ ra đi ông. À, chúng ta nói chuyện nó dài vô hạn thưa ông, nhưng mà bây giờ chúng tôi nói chuyện với ông ấy về bên Mỹ này này. Hồi đầu chương trình hôm nay tôi có nói là lấy tuyết mà rửa sạch. Sao ạ? Alo. Cái đường dây của ông với tôi vẫn nghe không được, thưa Nguyễn Minh Tử, chúng tôi nối lại đường dây với ông. Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tử, ông nghe được tôi không? Bây giờ tốt hơn rồi, bây giờ tốt hơn. À, tôi thưa với ông như thế này này, tôi nói với ông hồi nãy không biết ông có nghe được tôi không? À, lý do tôi phản biện ông vì nói về nhân tài, thực sự nếu ông nói ngay từ đầu là những nhân tài của Việt Nam phải là những nhân tài theo chế độ cộng sản, phải là những nhân tài theo Mác Lênin, phải Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tất cả tất cả những cái... tôi nghe, tôi nghe được không? Nhưng mà ông nói lại thì tôi muốn là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này trên toàn cầu họ nghe được ông nói cái gì.
Anh cho tôi nói cái này nhé, anh cho tôi nói cái này để cho nó lọt cái ý của tôi nhé.
Dạ.
Tức là cái quan điểm của tôi là anh có hỏi là bây giờ thì tôi có nói là cái nhân tài bây giờ cái giai đoạn lịch sử này của cái xã hội Việt Nam hiện nay là rất khủng hoảng. Thế nên là như có một cái nhân vật mà cứ là hết nhiệm kỳ rồi mà cứ tái hồi nó là làm đi làm lại mãi như ông tổng bí thư ấy mà. Thì tôi cho là cái nhân tài nó cũng hiếm. Thế nên là có một ông mà như vậy thì cứ phải làm như làm đại không thể người ta chưa tin tưởng có một cái người khác thay để mà cầm trực được, tức là cầm trực được cái chế độ, cái xây dựng cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở trên cái đất nước Việt Nam này. Thế thì tôi nói nhân tài, cái nhân tài theo quan niệm tôi trong phạm vi như thế này là cái nhân tài mà lấy là đúng là nó phải có cái lực quyền về vấn đề là chủ nghĩa Marxism còn lại tư tưởng Hồ Chí Minh vân vân. Thế đấy là cái nhân tài như thế, tức là cái nhân tài theo cái nghĩa của mọi người hiểu ấy, cái nhân tài theo cái nghĩa phổ cập của nó ấy, mà như là tôi đã nêu như là những nhân tài mà Nguyễn Trãi nói mà Việt Nam ta thì là nhân tài như là một khu mà tiến triệt như sao buổi sớm thì không phải là thiếu 90 triệu dân đấy là đúng là không thiếu thật nhưng mà cái lực lượng anh ấy tôi nói thêm anh không biết tình mà tôi nghe trong cái bài mà ta phản biện về cái chính sách của để xây dựng đất nước ở Việt Nam bây giờ thì hay lắm anh ạ, hay lắm. Thì tôi cho đấy là cái biểu hiện nhân tài. Thế nhưng mà bởi vì cái nhân tài ở đây mà người ta chọn anh chỉ phải nhân tài theo nghĩa mà tôi nói lúc nãy đấy. Đấy, cái nhân tài thiếu là thiếu như thế. Chứ cả những nhân tài thêm là chính ấy, chứ không phải là thiếu. Chính là triệu dân mà kể cả trong nước ngoài nước thì không phải là thiếu. Nhưng mà cái nhân tài ấy họ không trọng dụng. Họ phải trọng dụng cái nhân tài mà theo cái chính thống cái quan niệm của họ cơ. Đấy, là như thế tức là phải là kiên định đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội tóm lại là như thế đấy anh hiểu những nhân tài của tôi về nó là như thế.
Tôi thưa với ông
thì trong cái phạm vi như thế cho nên là
tôi thưa với nhà báo như thế này này. Cái nhân tài của ông định nghĩa thì không bao giờ ai người ta nghe ra được cả. Ông biết ông, do ông Trường Chinh là người gần nhà tôi lắm đấy, gần quê nhà tôi lắm đấy. Mẹ tôi ngày xưa mẹ tôi nói với bố tôi năm 1954 là ông cho con mẹ con tôi đi, tôi ở lại tôi mất con tôi. Con Trường Chinh có một cái tay nó tôi gọi là bích bột dốt. Thế mà nên làm giám đốc trường Nguyễn Du, trường dạy văn Nguyễn Du. Mới ngay đây này, mới hôm nay này, cách đây 2-3 tháng này này, Trần Anh Tuấn, con của ông thủ tướng cái gì đó Phan Văn Khải là cái gì tôi cũng chẳng biết tên mấy cái tay này làm cái gì, lên làm bộ trưởng gì đó, gái gú đầy người, không có một cái tài gì cả. Nhưng mà có người có tài. Hồi nãy tôi nói không biết ông có nghe được hay không, ông có nghe giáo sư Hồ Ngọc Đại không, giáo sư tiến sĩ Hồ Ngọc Đại không?
Thế ông đánh giá ông Hồ Ngọc Đại thế nào?
Ông Hồ Ngọc Đại là con rể của Lê Duẩn. Cái khóa ngày đầu tiên mở năm 1900, đúng rồi, tiến sĩ ở bên Mạc Tư Khoa về tiến sĩ cộng sản. Nhưng mà anh ta dám nói ngày đầu tiên của trường Nguyễn Du là: các bạn có biết vì sao mà cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công không? Ấy là vì dân ta lúc bấy giờ còn ngu quá. Chứ hôm nay ấy à, còn lâu. Và người bạn của ông ấy là nhà văn Nguyên Ngọc đã phải nói là tôi phải ra nói với mọi người đóng cửa lại, không công an nó vào nó bắt mình đi hết. Ông có nghe câu của ông con rể Lê Duẩn lúc đó là oai lắm, nói như vậy không?
Tôi không hoàn toàn đặt điều
bất cứ một cái điều gì tôi đang nói chuyện với ông trên chương trình này cả. Tất cả những điều tôi nói với ông có sách vở và tôi đã có cái tài liệu này của nhà văn Nguyên Ngọc gửi cho tôi nữa. Mà tôi muốn đưa cái câu này để cho ông nói, tại vì ông nói về nhân tài, tôi mới đưa ra cho ông là những người có nhân tài ngay ở trong cộng sản họ đã phải nói như vậy mà. Năm cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là vì dân ta ngu quá. Đó là thế kỷ 20. Thế kỷ 19 ông Tản Đà nói là cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quan nó dễ làm quan, cho nên quân nó dễ làm quan. Mình đâu có ngu đâu ông. Nói cho đúng, chúng tôi than phiền về... Dạ, dạ, ông nói đi.
Nói về ông Hùng Hồng Đại mà, thì ở Việt Nam thì nhiều người biết lắm. Ông là con rể của ông Dũng. Ông ấy tốt nghiệp bảo vệ chiến sĩ ở Nga về, và đặc biệt là ông ấy có một cái lệnh án, tức là phải chiến giao dịch nổi tiếng đấy. Phải chiến giao dịch nổi tiếng đấy. Nhưng mà cũng thực hiện ở nhiều nơi trên Việt Nam lắm, nhưng mà gần đây thì người ta cũng có những cái phản đối. Thế là ông là một ông nổi tiếng đấy. Thế còn những cái chuyến tâm khác về ông này mà, thì tôi không nghe thấy cái gì là khác cả. Thế bây giờ lên đầu tiên tôi mới nghe thấy cái câu nói anh là ông này là người đánh giá là cách mạng thành công, là vì lúc đấy là dân tộc dốt. Thế nên lần đầu tiên tôi nghe thấy, tôi nói thật. Thế còn từ xưa tôi cứ thông tin về người Ngọc Đại thì tôi hiểu lắm. Vì ông ấy là cái người sáng tạo ra cái trường phổ thông thực hiện, mà tôi thì có 22 cháu. Một con là cháu là học đồ cái trường ấy cả, cái trường thực hiện đấy. Ông Ngọc Đại ông kêu ông thử nghiệm đấy, chương trình giáo dục gọi là cải tiến đấy. Thế thì tôi chưa nghe nói về ông lần đầu tiên. Tôi nói cái câu ấy, nhưng mà theo tôi nói cái câu ấy thì nếu mà chỉ nói thế không thì nó cũng không được đầy đủ.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, để chứng minh cái điều tôi đâu, để tôi nói cho ông, chúng ta không cần phải bàn cãi về cái điều mà ông đang nói là cái điều này có đúng hay không. Ông biết ông nhà văn Nguyên Ngọc, đại tá Nguyên Ngọc, là người cùng một nhóm với Chu Hảo, người cùng một nhóm với Mạc Văn Trang, người cùng một nhóm với những người rất có tâm tình với dân chủ của Việt Nam. Chính ông ấy đã gửi cho tôi cái bài viết này, mà Nguyên Ngọc lúc đó ngồi ở trong lớp với lúc mà Hồ Ngọc Đại dạy khóa lớp đầu tiên. Tôi sẽ gửi về cho ông tối hôm nay, trưa hôm nay ông đọc để thấy là tôi nói tất cả những cái điều gì tôi nói, nói có sách và mách có chứng. Tôi đọc, tôi nói cho ông biết là ông thấy là con của Trường Chinh, là người hoành thiện Xuân Trường, gần làng nhà tôi. Đứa con rốt nhất nên làm hiệu trưởng trường Nguyễn Du dạy văn học. Tôi sẽ gửi cho ông biết để tôi chứng minh với ông. Nhưng mà tôi cái chuyện bỏ đi. Cái chuyện quan trọng tôi hỏi với ông như thế này này. Vơ vét tham nhũng thì nhanh, mà vấn đề việc dân làm dân muốn thì phải chờ. Cái chuyện mới nhất bây giờ trong Việt Nam bây giờ nó là chuyện Covid-19. Bên Mỹ này chúng tôi cũng bị Covid-19 vậy. Tôi là người liên áo, tôi được đi trích tiền chùa từ tiền thuế chúng tôi đóng. Ở bên Mã Lai, ngay bên cạnh Việt Nam, là một cái nước nghèo hơn Việt Nam ngày xưa. Không bao giờ, bây giờ không có. Chính phủ Mã Lai bỏ tiền ra mua vua Covid trích cho dân. Chỉ có ở Việt Nam, đảng cầm quyền lấy biết bao nhiêu tiền của dân, bây giờ bắt dân phải đóng tiền vào quỹ cùng một trái tim đóng vào để mua thuốc trích cho dân. Tại sao có những cái công trình phí đi? Xây lăng Bác Hồ, xây chùa để làm tiền. Tại sao không lấy cái hàng trăm tỷ như vậy đi mua thuốc trích cho dân, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Thì cái vấn đề này thì tôi nắm không tin đầy đủ lắm. Thì rất là hiện nay vừa rồi là có một cái lô thuốc tiền phòng ấy, và mua từ Anh về ấy, thì hiện nay là người ta vẫn định ra một cái tiêu chuẩn như nào thì dùng trước. Còn ví dụ như là cái lực lượng y tế này, có thể các cái lực lượng mà làm cái nhiệm vụ phục vụ chống dịch ấy thì được tiêm trước. Thế tôi còn tiền nó như tôi có thấy nói, tôi nói gì là mất bao nhiêu tiền cả, phần tử cái thông tin này thì tôi cũng chưa nắm được. Anh ạ, thì nói là như thế. Thế còn những cái vấn đề khác mà tôi cũng muốn trao đổi nó như thế này, thật ra thì ý kiến của các nhà nọ nhà kia, mà kể cả những ý kiến anh nói, những cái người mà dạy hoặc học ở cái lớp đấy, nó là lớp thôi chứ không phải là trường, nó là lớp viết văn nghiên cứu, nó thuộc cái trường đại học văn hóa, là cái bộ văn hóa và thông tin này là cái bộ của tôi ấy. Thế thì ở mỗi một giai đoạn ấy, thì nói nó tổng là người ta nói nó cũng có những cái khía cạnh của cái giai đoạn đó. Ví dụ như nói rằng là ông nói là ông Mạng Văn Tám thành công là bởi vì dân ngu, thì cái khía nó cũng có khía cạnh đúng. Bởi vì là ngu, bởi vì lúc ấy là 95% người dân chúng là có cái chế độ anh. 95% nó là ở dưới một cái chế độ thanh chiến, nó không đảm bảo được cho dân như vậy, mà nó để mất nước, mà làm nô lệ cho Pháp như vậy. Thế là gần 80 năm rồi, thì nó có lo gì cho dân chúng tao đâu. Thì lúc ấy là dân chúng thì đúng là như là phải, mà cái điều mà làm cho cách mạng tháng 8 thành công ấy, là bởi vì là người ta theo, là bởi vì là đánh đuổi nhập Pháp. Thế rồi đặc biệt là những người dân đối với người ta đói, người ta có được cái gì, tức là đi phá kho thóc của mình. Anh đang đói mà anh cứ chết đói, cứ muốn chết đói mấy triệu đồng bằng. Thế thì bây giờ ai mà đem lại để thêm áo thịt thì người ta theo. Thế thì đánh giá là như thì nó cũng chưa cạnh đó, nhưng mà với cái người mà đánh giá là như thế thì theo tôi cũng không nên, không nên khơi thác ở phía cạnh ấy. Thế còn thì bên cạnh những cái phía cạnh này, người dân bình thường mà người ta đói khát, người ta đem thứ đi để người ta vô, người ta cứ thất thác ở cái kho thác nhập đi. Thì tôi không nói, nhưng mà lúc đấy là xã hội cũng còn nhiều cái tầng lớp ở trên cũng nên là chưa thức lắm, chứ đâu có phải là muốn biết bao nhiêu là đàm phán anh ạ. Xét dân giảng rồi, được xét việc sách rồi thì đây ra ở Hà Nội. Thế thì cái giá đấy tôi phải mua, mà nó là cái lực lượng đối trọng lại với Việt Minh, cái đấy là như họ cũng có làm ăn gì được đâu. Đó. Cũng không làm ăn được gì được, để đây là nói cái này là phức tạp rồi đó. Nó mà triển khai ở những cái khía cạnh mà nó cũng không có đủ điều kiện để đầy đủ. Thế còn bây giờ mà cứ nói một cách nữa là nó kết luận một cách nữa, nó không lấy là bảo là kết nạn thắng thắng là thắng lợi là do dân tăng, nhưng thì oan cho dân, mà cái đó thì cái ý đó tôi nghe nó hơi cảm động.
Tôi thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi sẽ gửi cái bài viết của ông đại tá Nguyên Ngọc cho ông đọc, để ông thấy những cái điều ông đang nói có một phần là nó đúng, về cộng sản nó phá kho thóc để nó cho dân thế này thế kia. Những cái chuyện đó, những cái chuyện đó là chuyện cũ 80 năm, đâu phải là chuyện 80 năm mình không đổi được. Đâu phải là chuyện 80 năm mình không đổi được. Con tôi nó sang đây lúc nó 3 tuổi, nó 2 tuổi, chưa biết cái gì cả. Tại sao xã hội này nó làm cho nó nên một người tốt như vậy? Năm 2012 đó, năm 2012 đó, Nguyễn Tấn Dũng nói là tôi là đảng viên cộng sản, đảng bảo gì tôi làm như vậy, tức là tao sẽ làm thủ tướng nữa, đảng là tao đây này. Năm 2021, sau hai nhiệm kỳ cầm chức tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng cũng nói y như là Nguyễn Tấn Dũng nói vậy. Tôi là đảng viên cộng sản, đảng bảo gì tôi làm vậy, đảng là tao đây này, luật lệ không cần. Hả? Điều tôi nói có đúng không? Điều tôi nói đúng đấy, không có sai đâu. Tôi có sách mách, có chứng đàng hoàng. Có người chứng minh như vậy đàng hoàng. Bây giờ ông biết. À không, cái ý tôi nói ấy, tôi nói là đúng rồi, tại vì tôi không phải tôi nói, mà tôi đọc được sách cộng sản bảo như vậy, nói như vậy. Cái ý của tôi nói ấy, là anh nào nó cũng tham quyền cố vị cả. Bây giờ ấy, ông biết như thế này này, chưa có bao giờ có hai ông tướng cộng sản đi vào trong Bộ Chính trị. Khóa 13 này này, có hai ông tướng đi vào trong Bộ Chính trị là làm sao? Tức là nó sợ giống như bên Myanmar, quyền lực là ở trên đầu súng, nắm quân đội, nắm công an là sẽ nắm mãi mãi. Nguyễn Phú Trọng nó đưa vào hai ông tướng vào trong Bộ Chính trị, mà cái điều đó tôi biết có đúng không? Đúng, không sai đâu. Nguyễn Phú Trọng đưa ra một ông phải đánh giá nó như thế nào, ông đánh giá.
Đánh giá như thế nào thì
ông là người trong nước, ông đánh giá. À bây giờ trưởng ban tuyên giáo là một ông tướng cộng sản. Từ ngày ông đi học, ông bắt đầu vào cộng sản cho đến giờ, chưa có bao giờ tôi biết, chưa có bao giờ có một ông tướng cộng sản nào là lãnh đạo tuyên giáo cả. Bây giờ mà ông tướng cộng sản Nguyễn Trọng Khải lãnh đạo ủy ban tuyên giáo, thế này là thế nào?
Thì họ thấy ai mà họ có thể là tin tưởng được, thì họ lắp vào cái là quyền của họ thôi.
Nhân tài cộng sản. Dạ, tôi hiểu với ông. Tôi không có phản biện gì ông đâu. Ông nói nhân tài cộng sản, tôi không phản biện.
Thiếu nhân tài là như thế mà. Thiếu nhân tài cho nên là phải bám víu. Thiếu nhân tài cho nên là phải bám víu như thế đấy. Nhưng mà đấy là quyền của họ thôi, chứ còn mình thì cũng chả.
những người nhân tài con nhà cộng sản nòi ấy, Nguyễn Quang Nga, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tốt nghiệp giỏi mà, giáo sư dạy bên Âu Châu mà, nói 3-4 năm thứ tiếng như gió vậy mà. À giỏi, Nguyễn Quang Nga giỏi chứ, trung tá bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long mà, giỏi không? Giỏi chứ, làm câu đối giỏi chứ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, con nhà cộng sản nòi mà, giỏi chứ. Tại sao nó không dùng? Thôi, chúng ta đang vào những video chốt của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Ông có điều gì muốn tâm tình? Đừng tâm tình về nhân tài cộng sản. Nếu mà nói về nhân tài cộng sản chúng ta không cần phải nói nữa. Nhưng ông có điều gì muốn nói tâm tình trong ngày xuân? Ông có muốn điều gì muốn tâm tình và chúc mừng cho tôi còn sống qua cơn lạnh? Ông nói đi trước khi chúng ta vào chấm dứt ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tử.
Người dân đấy thì thực ra thì đất nước bây giờ nó cũng có những cái thay đổi. Anh ạ, cái thay đổi đất nước này là một, cái thứ hai là vừa rồi cái bầu cử tổng thống ở Mỹ mà thì nó làm cho cái đội ngũ thừa bảo của ta bên đấy nó tương đối là nó cũng chưa phải là nó cũng là phân tán đấy, chứ cũng không phải là cái lực lượng lên gần lắm. Bên đấy thì tôi dùng một cái dân gian lắm, nhưng nó cũng biết là lắm thêm nhiều ma quá, tôi thấy lắm lực lượng và lắm phe phái quá. Anh ạ, cái thừa bảo của ta này thì có một cái điều là như thế này, là dân ta thì người ta cứ nêu cao cái lượng đoàn kết, nhưng mà tôi thấy cái dân mình khó đoàn kết lắm. Thế bây giờ tôi cứ nói là ngay là trong tôi kêu gọi ta nước ngoài đấy, bây giờ anh ở bên anh biết đấy, là năm bè bảy lối nhau rồi để đấu nhau rồi, nhiều khi chỉ vì một cái chuyện này, người thì thích ông Trump, người thì thích ông Biden, mà đi tới cái chỗ nghe là nó chia rẽ mà có cái tinh thần. Thế từ cái đấy mà ta lấy ra là những cái vấn đề ở trong nước thì cũng thế thôi. Trong nước bây giờ thì ở chiều vào ngoài ta đó, cũng nhiều cái vấn đề này nó cũng chia rẽ nhiều người, và bây giờ cũng thấy cảm hóa và thấy rằng là lầm lầm với là trong đất nước mà trong một lực lượng, thì còn cái lực lượng mà ở lại một số thì người ta vẫn cứ kiên trì là cái chống cộng, người ta gọi là chống cộng cực đoan đấy. Thế nhưng mà dù sao mà thì cũng phải nói rằng là cái sự đoàn kết của ta nó kém quá, cho nên là tôi nói rằng một cái điều tôi cũng rất tâm tình với anh nhé. Tôi nói chung là buồn và không có một cái hy vọng gì cả. Anh ạ, không có một cái hy vọng gì cả. Tôi đã buồn là đất nước ta thì nó cứ như thế thôi. Thế còn là bây giờ ở trong nước thì bây giờ nó có nhiều cái là phát triển tốt. Còn đời sống họ kia cho nên là nhưng mà người ta lại có những cái quan niệm mà chúng ta cũng như lần trước tôi nói là, nhưng mà người ta tự sướng nhiều quá đấy.
Người ta tự sướng. Dạ. Thưa
một cái ông nói là cơ đồ của đất nước Việt Nam bây giờ thì chưa được, chưa không bao giờ bằng bây giờ. Cái đó là một cái tự sướng, là một cái sự từ nếu mà anh hỏi thì mỗi tâm tư của tôi thì buồn. Thế chứ còn mình cũng chẳng có quyền gì để nó uốn nắn cái điều gì cả. Đấy, tóm lại là thế này, một cái sự đoàn kết của dân tộc mình và nó kém lắm anh ạ. Mà tôi cứ nói thôi thai nhé, anh thông cảm tôi nhé. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy, mà cái chế đoàn kết mà nó để cần đấy anh ạ. Đối với nó, cái lực lượng quân nhân ngoài chính, đó, lật đổ tổng thống viện. Mà đất nước trong mấy năm liền, nó là cái nguồn tỉnh của chính trị, cái đài chính nguyên. Trong tình hình đất nước còn đang gây gò chia đôi hằng hè Bắc và Nam và chỉ định chia Việt Nam mà khi trong nội bộ mà là như thế. Cho nên là nó để tình ở dưới cái này, nó đang đoàn kết nhất trí một khối mà như hình diện này không chết đấy mà thì chưa chắc thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở đâu. Đấy là tôi nói là sinh ra vấn đề là chết. Bây giờ chiều vào ngoại thế tôi thấy cái sự đoàn kết cũng chẳng mấy lắm, nhưng mà trong nước thì người ta thấy có vẻ là đoàn kết. Thế nhưng mà đấy là bởi vì nó có một cái chính sách người là cai trị rất là nó tuyệt đối thì người ta thấy thôi, chứ còn bây giờ gọi là đoàn kết thì như thế nào thì cũng chưa nói. Đây là một cái tâm tình của tôi. Cái thứ hai là người ta chủ quan trước những cái thành công. Tôi cho là nó mới bước đầu mà chưa chi cái chủ quan như thế đã đánh giá là bây giờ đến nước ta bây giờ là không có bao giờ từ chưa thế này là bằng cái chưa ngơi như bây giờ. Nếu mà đánh giá như thế thì nó đúng là một phức tạp. Thế thì cái thời kỳ mà mới chết là chính quyền nữa này, cụ Hồ và những cái thế đánh giá như thế, người ta đánh giá là từ trước bây giờ.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi thưa ông như thế này này. Tôi cảm ơn ông nhắc nhiều đến cái vấn đề mà chúng tôi nói là ông đóng cái búa trên đầu đúng cái đầu cái đanh. Ông nhắc về đoàn kết, ông nhắc về cụ cố tổng thống Ngô Đình Hiệm. Tôi muốn nhắc với ông là tôi với ông là con người đã trải qua cuộc chiến tranh Nam Bắc. Tôi đã phải di cư vào trong Nam xuống tàu há mồm năm 1954. Tôi đã phải chạy một nửa vòng trái đất để sang bên này để có cơ hội tự do. Tôi đã nói chuyện với ông. Con người là loài thú vốn nuôi vẫn sẵn tính hoang dã sau chiến tranh. Con người là một loài thú vốn nuôi sẵn thú tính sau chiến tranh. Người thực sự trở về từ chiến tranh, dẫu gì dẫu gì cũng khó làm lại người bình thường. Nhưng mà tôi thưa với ông, thật sự với ông như thế này này. Người mà ở trong ông gọi chúng tôi là dân ngụy, ăn ngay nói thẳng lắm ông, chúng tôi trở lại bình thường ông ạ. Chúng tôi thương mến ông ạ. Chúng tôi không giống như những người ông nói, những người cộng sản, ông không còn có hy vọng gì nữa. Nhưng mà nói cho cùng thì cuộc chiến nào, chúng ta đang nói chuyện mùa xuân mà chúng ta đi vòng đến phần chót này, là cuộc chiến nào thì cũng bắt đầu vì chính nghĩa, vì dân tộc cả. Dù càng về sau nó đã đến chỗ ngày đào sâu vào chiến tranh ý thức hệ, biến thành một cuộc nội chiến huynh đệ thương tàn, thưa ông. Mùa xuân năm nay, ngày hôm nay, tuổi đời của ông, tuổi đời của tôi, lòng quê đi một bước đường một đau, thưa ông. Tôi xin phép lấy kiều để thưa với ông, lòng quê đi một bước đường một đau. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Minh Tử đã đến tâm tình với tôi. Mặc đầu giờ chúng ta không nói chuyện không được tốt như những lần trước, nhưng cũng mong ông được mọi sự an lành, và nhất là cố gắng để đi trích để tránh khỏi China virus COVID-19. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình FBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Quang Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính giả Vĩnh Long cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Minh Tự. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Minh Tự. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Bao nhiêu ân tình.